Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Hội nghị thượng đỉnh Nga Triều chính thức bắt đầu tại trung tâm vũ trụ Potoskini. Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo ngay trước thềm hội đàm thượng đỉnh Nga Triều. Thứ trưởng Thương mại Mỹ sẽ thăm Seoul vào tuần tới. Hội nghị thượng đỉnh Nga Triều chính thức bắt đầu tại trung tâm vũ trụ Potoskini. Ngày 13 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tới trung tâm vũ trụ Potoskini gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Putin đã đợi nhà lãnh đạo miền Bắc bên ngoài nơi tổ chức hội đàm thượng đỉnh. Lãnh đạo hai nước bắt tay sau đó chào hỏi xã giao ngắn gọn. Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Putin bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm của Chủ tịch miền Bắc. Trong khi đó, ông Kim Jong-un cảm ơn Tổng thống Nga đã mời ông thăm nước này. Đây là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo hai nước sau 4 năm 5 tháng kể từ sau cuộc hội đàm tại thành phố Vladivostok vào ngày 25 tháng 4 năm 2019. Trả lời phỏng vấn của báo giới cùng ngày, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ tích cực hợp tác với Bắc Triều Tiên ở lĩnh vực vũ trụ, quân sự. Trước câu hỏi của phóng viên về việc liệu Nga có giúp Bắc Triều Tiên sản xuất vệ tinh nhân tạo hay không, ông Putin trả lời đây chính là lý do mà lãnh đạo hai nước tới họp tại trung tâm vũ trụ Potoskini. Miền Bắc đang hết sức quan tâm tới công nghệ tên lửa và có ý định phát triển không gian. Hai nhà lãnh đạo có đủ thời gian để trao đổi về tất cả các vấn đề. Sau đó, Chủ tịch Kim Jong-un đã viết vào trong sổ lưu niệm dành cho khách tới thăm trung tâm vũ trụ, ghi rằng vinh quang của nước Nga, nơi sản sinh ra nhà chinh phục vũ trụ đầu tiên, là bất diệt. Tiếp theo, hai lãnh đạo đã tham quan các hạ tầng chính trong cơ sở vũ trụ này của Nga. Trước thêm cuộc hội đàm, Điện Kremlin cho biết hai bên sẽ thảo luận về hợp tác ở lĩnh vực nhạy cảm không thể công bố, để ngỏ khả năng Moscow và Bình Nhưỡng sẽ trao đổi về việc giao dịch vũ khí. Trung tâm vũ trụ Potoskini là nơi mang tính biểu tượng cho tham vọng của Nga về thăm dò không gian. Moscow từng phóng tàu thăm dò mặt trăng không người lái từ địa điểm này vào tháng 8 nhưng thất bại. Chủ tịch Kim Jong-un cho biết chuyến thăm Nga thể hiện tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Nga-Triều. Truyền thông Bắc Triều Tiên ngày 13 tháng 9 đưa tin, vào lúc 6 giờ sáng ngày 12 tháng 9, chiếc tàu hỏa chở Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tới ga Hasan, một thành phố biên giới của Nga thuộc vùng Prinosky. Trong nội dung truyền thông miền Bắc đăng tải, ông Kim Jong-un xuống tàu hỏa, mỉm cười và bắt tay với các quan chức chính phủ Nga. Đài truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên KCTV đưa tin chuyến thăm lần này của ông Kim Jong-un nhằm phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Nga-Triều lên một tầm cao mới. Nhà lãnh đạo miền Bắc đã được đón tiếp long trọng tại ga Hasan. Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên và Sinh thái Nga Alexander Kozlov và Thống đốc vùng Prinosky Oleg Kochemiako đã ra sân bay đón ông Kim Jong-un. Tại ga Hasan, Chủ tịch Kim cùng Bộ trưởng Kozlov đã duyệt đội danh dự quân đội Nga. Ông Kim bày tỏ vui mừng vì có cơ hội thăm lại nước Nga sau 4 năm. Nhà lãnh đạo miền Bắc đánh giá chuyến thăm lần này thể hiện rõ lập trường của Đảng và chính phủ hai nước về tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Nga-Triều. Các quan chức chính phủ Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã trực tiếp phái cử họ tới đón tiếp ông Kim Jong-un. Chủ tịch miền Bắc đã nhận món quà từ Bộ trưởng Tài nguyên Nga, sau đó tiếp tục xuất phát tới địa điểm hội đàm với Tổng thống Putin. Trong các bức ảnh mà truyền thông miền Bắc công bố có sự xuất hiện của Bộ trưởng Quốc phòng Kang Sun Nam trong đoàn tháp tùng Chủ tịch Kim Jong-un. Trước đó, trong nội dung đưa tin về việc ông Kim Jong-un rời Bình Nhưỡng thăm Nga mà truyền thông miền Bắc công bố một ngày trước, phái đoàn tháp tùng Chủ tịch Kim bao gồm một loạt các quan chức quân sự như Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Ri Byung-chul, trưởng Ban Chỉ đạo Quân sự Đảng Lao động Park Chung-chul. Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo ngay trước thềm hội đàm thượng đỉnh Nga-Triều. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 13 tháng 9 thông báo, từ lúc 11 giờ 43 phút tới 11 giờ 53 phút trưa cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Sunan, thủ đô Bình Nhưỡng, về vùng biển phía đông. Hai tên lửa này đã bay quãng đường hơn 650 km, rồi sau đó rơi xuống biển Đông. Cơ quan tình báo Hàn Mỹ vẫn đang tiến hành phân tích các thông số chính xác của tên lửa. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân lên án vụ phóng tên lửa của miền Bắc là hành vi khiêu khích nghiêm trọng gây tổn hại tới hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế, vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hối thúc Bình Nhưỡng dừng ngay khiêu khích. Quân đội khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo sát mọi hoạt động và dấu hiệu của Bắc Triều Tiên, đối phó với khả năng nước này tiếp tục khiêu khích, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó áp đảo với bất kỳ khiêu khích nào từ miền Bắc. Vụ phóng lần này của miền Bắc diễn ra chỉ sau 14 ngày, sau vụ phóng gần đây nhất là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 30 tháng 8. Đặc biệt, vụ phóng được thực hiện chỉ khoảng hơn một tiếng trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều diễn ra tại trung tâm vũ trụ Votochini, tỉnh Amu, thuộc vùng viễn đông nước Nga vào chiều cùng ngày. Nhà nghiên cứu cấp cao Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc Hong Min cho biết đây là lần đầu tiên miền Bắc phóng tên lửa trong khi nhà lãnh đạo tối cao đang ở nước ngoài. Động thái này thể hiện rằng chính quyền nước này tự tin về trạng thái sẵn sàng đối phó của quân đội dù thiếu vắng nhà lãnh đạo cao nhất. Vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên còn được phân tích là mang tính chất kiềm chế Mỹ, nước liên tục cảnh cáo về hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều trong những ngày qua. Thứ trưởng Thương mại Mỹ sẽ thăm Seoul vào tuần tới. Tại Diễn đàn Hợp tác Thương mại Hàn-Mỹ do Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc KOJA tổ chức tại Washington vào ngày 12 tháng 9 giờ địa phương, Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Don Graves công bố về kế hoạch thăm Hàn Quốc và Nhật Bản trong tuần sau. Ông Graves cho biết, trong thời gian tới thăm Seoul, Thứ trưởng sẽ trao đổi với giới chức Hàn Quốc về vấn đề kiểm soát xuất khẩu. Thứ trưởng Thương mại Mỹ nhấn mạnh vấn đề ưu tiên hàng đầu hiện nay của Seoul và Washington là phải tiếp tục ngăn chặn năng lực lẩn tránh kiểm soát xuất khẩu của Nga, hòng sở hữu công nghệ và vật tư dùng cho cuộc chiến tranh phi pháp với Ukraine. Do vậy, có vẻ như trong chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới của ông Graves, hai nước sẽ trao đổi thảo luận về phương án đối phó chung trong trường hợp Bình Nhưỡng cung cấp những mặt hàng có mục đích kép, những mặt hàng được phát triển với mục đích dân sự nhưng có thể sử dụng vào mục đích quân sự mà Mỹ đang cấm xuất khẩu sang Nga. Mặt khác, Thứ trưởng Mỹ cũng nêu ra một nghị sự khác trong chuyến thăm Hàn Quốc sắp tới, đó là ngăn chặn các quốc gia xâm phạm nhân quyền hay uy hiếp, tổn hại tới an ninh sở hữu được những vũ khí, công nghệ đe dọa tới nước láng giềng, tước đoạt tự do. Dù không đề cập tới tên quốc gia cụ thể, nhưng phát biểu của quan chức Mỹ được phân tích là nhắm tới Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, ông Grace cũng nhắc tới một nghị sự khác trong chuyến thăm Seoul, đó là phương án phối hợp Hàn-Mỹ để thiết lập hệ sinh thái chip bán dẫn ổn định. Hàn Quốc và Séc nhất trí tăng cường hợp tác về năng lượng và cơ sở hạ tầng. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 12 tháng 9 giờ địa phương đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala tại thủ đô Praha, nhất trí tăng cường hợp tác song phương ở lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Hàn Quốc cho biết kể từ sau khi hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2015, hợp tác song phương ngày càng được mở rộng ở nhiều lĩnh vực đa dạng, từ kinh tế, chính trị cho tới giao lưu nhân lực. Ông Han đề xuất hai bên tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực như năng lượng, nhà máy điện nguyên tử, hydro, lĩnh vực cơ sở hạ tầng như đường sắt, lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề xuất hai bên tiếp tục mở rộng hơn nữa đầu tư thương mại trong thời gian tới. Trong năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ, 3 năm liên tiếp xác lập mức kỷ lục cao. Thủ tướng Hàn Quốc đề nghị chính phủ Séc tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong năm ngoái, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư 161 triệu đô la Mỹ vào Séc. Nhiều doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như ô tô Hyundai, Hyundai Mobis, công nghiệp nặng Doosan, điện tử Samsung đang đầu tư tại quốc gia này. Về phần mình, Thủ tướng Séc đánh giá cao sự đóng góp của doanh nghiệp Hàn vào sự phát triển quan hệ song phương, kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư trong thời gian tới. Ông Petr Fiala cũng đề xuất hai bên tiếp tục tìm kiếm phương án để đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác sang các ngành công nghiệp công nghệ cao tương lai như đường sắt, điện nguyên tử, hydro. Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc cho biết nhân cuộc họp lần này, hai nước nhất trí đoàn kết với cộng đồng quốc tế để đối phó cứng rắn với khiêu khích từ Bắc Triều Tiên, cũng như trong vấn đề chấm dứt chiến tranh, thiết lập hòa bình và tái thiết Ukraine. Số thanh niên có việc làm tại Hàn Quốc tiếp tục xu thế giảm trong tháng 8. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 13 tháng 9 công bố báo cáo xu hướng tuyển dụng tháng 8 năm 2023. Theo đó, số người có việc làm trong tháng trước là 28.678.000 người, tăng 268.000 người so với một năm trước. Số lao động có việc làm bắt đầu tăng nhẹ từ mức 211.000 người trong tháng 7, nhưng vẫn ở mức 200.000 người. Xét theo ngành nghề, lao động ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 138.000 người, ngành nhà hàng khách sạn tăng 121.000 người. Ngược lại, lao động ngành bán buôn bán lẻ và công nghiệp chế tạo đều cùng giảm 69.000 người. Đặc biệt, ngành công nghiệp chế tạo đang trong xu thế giảm tháng thứ 8 liên tiếp. Một quan chức Cục Thống kê cho biết, nhân lực trong ngành công nghiệp sản xuất tăng giảm khác nhau tùy theo từng lĩnh vực, nhưng mức giảm toàn ngành thể hiện rõ rệt trong tháng này. Xét theo độ tuổi, lao động có việc làm tăng lên trong độ tuổi ngoài 60, ngoài 50 tuổi và ngoài 30 tuổi. Trong khi đó, số thanh niên có việc làm ở độ tuổi từ 15 đến 29 tuổi thì giảm 91.000 người, giảm tháng thứ 10 liên tiếp. Tỷ lệ tuyển dụng ở lứa thanh niên giảm 0,3% dù đã xét đến yếu tố suy giảm dân số. Tuy vậy, tỷ lệ tuyển dụng ở toàn độ tuổi là 63,1%, cao nhất trong tất cả các tháng 8 từ trước đến nay. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ thảo luận về các chính sách hỗ trợ thanh niên xin việc suôn sẻ, đồng thời chuẩn bị phương án giải quyết việc làm còn trống ở từng địa phương và công bố trong tháng tới. Thành phố Seoul tăng cường hỗ trợ cho nạn nhân bị đeo bám. Chính quyền thành phố Seoul đang tăng cường bảo hộ và hỗ trợ các nạn nhân của tội phạm đeo bám sau vụ một kẻ đeo bám ra tay sát hại nạn nhân ở ga tàu điện ngầm Sindang, Seoul, xảy ra cách đây một năm. Trong ngày 13 tháng 9, thành phố đã ra mắt nhóm chuyên trách hỗ trợ nạn nhân bị đeo bám và ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Cảnh sát thành phố Seoul về việc xây dựng một hệ thống đối phó chung. Theo thỏa thuận này, khi cảnh sát tiếp nhận khai báo của nạn nhân về việc bị kẻ lạ rình rập, đeo bám, nếu được nạn nhân đồng ý, thì cảnh sát sẽ cung cấp thông tin và biện pháp xử lý cho nhóm chuyên trách của thành phố. Chính quyền thành phố giải thích sự phối hợp với cảnh sát như trên nhằm hỗ trợ nạn nhân một cách kịp thời, phù hợp ngay từ giai đoạn đầu bị đeo bám, tăng cường đảm bảo an toàn, khôi phục lại cuộc sống thường nhật. Đặc biệt, chính quyền thành phố sẽ tuyển dụng chuyên viên phân tích tâm lý tội phạm để phân tích tâm lý của tội phạm đeo bám, phòng ngừa sớm các vụ trọng án. Xét tới đặc thù của tội phạm đeo bám, chính quyền Seoul cũng tăng cường các biện pháp bảo vệ nơi cư trú của nạn nhân, như nâng số cơ sở bảo hộ nạn nhân đeo bám, nơi các nạn nhân có thể sinh hoạt trong thời gian ngắn hạn và dài hạn, từ 3 lên 5 địa điểm. Nếu cảnh sát xét thấy cần thiết thì thành phố sẽ cung cấp dịch vụ vệ sĩ tư, bố trí một nhóm gồm 2 người bảo vệ nạn nhân trong vòng 1 tuần, mỗi ngày 10 tiếng. Trong trường hợp nạn nhân phải đổi địa điểm cư trú thì thành phố sẽ hỗ trợ 2 triệu won, 1.500 đô la Mỹ chi phí đóng gói đồ đạc chuyển nhà. Thành phố cũng sẽ lập ra các nhóm tư vấn gồm chuyên gia ở các lĩnh vực để hỗ trợ về tư vấn tâm lý, pháp lý và kiện tụng. Các đối sách lần này của thành phố Seoul được căn cứ theo luật phòng ngừa tội phạm đeo bám, quy định rõ về vai trò của chính quyền địa phương trong việc bảo hộ và hỗ trợ cho nạn nhân của loại hình tội phạm này. Đoàn thể thao Hàn Quốc tuyên thệ thi đấu hết mình tại Á vận hội Hàng Châu 2023. Ủy ban Olympic Hàn Quốc ngày 12 tháng 9 đã tổ chức lễ xuất quân của đoàn thể thao Hàn Quốc chuẩn bị lên đường tham dự Á vận hội mùa hè lần thứ 19 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc. Tham dự buổi lễ có hơn 1.000 người, trong đó có Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Park Bo-kyun, Chủ tịch Ủy ban Olympic Hàn Quốc Lee Ki-hong, trưởng đoàn thể thao Hàn Quốc Choi Yun, cùng quan chức Ủy ban Olympic của 17 tỉnh thành và các vận động viên tham gia thi đấu ở các hạng mục. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Văn hóa đã đọc lời động viên khích lệ tinh thần thi đấu cho các động viên của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Tổng thống nhấn mạnh, mặc dù Á vận hội bị hoãn lại một năm do dịch COVID-19, nhưng các vận động viên đã chiến thắng khó khăn bằng ý chí kiên cường và nhiệt huyết thể thao. Trường đoàn thể thao Hàn Quốc Choi Yoon tuyên thệ các vận động viên sẽ nỗ lực hết sức, thi đấu hết mình để báo đáp sự cổ vũ của người dân nước nhà, đưa Hàn Quốc trở thành một cường quốc thể thao trên đấu trường thế giới. Á vận hội Hàng Châu sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 9 tới và bế mạc vào ngày 8 tháng 10, diễn ra tại 6 thành phố của Trung Quốc, trong đó có Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang. Đoàn thể thao Hàn Quốc cùng 1.140 vận động viên, quy mô lớn nhất từ trước tới nay, tham gia thi đấu ở 39 nội dung, đạt mục tiêu giành trên 50 huy chương vàng và đứng thứ 3 toàn đoàn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.